Rồi bây giờ các bạn lần lần thức tỉnh, thế giới này có phải con người tạo không? Không có được. Cái gì nó sắp đặt ở bên trên có hết rồi. Mà chúng ta tu cỡ mở về cái thanh điển bộ đầu mà nó chuyển qua thì nó phải động điển. Điển động điển thì nó gom trụ trong sự kích động nghịch cảnh như tôi vừa giải ở bên trên. Cho nên những người tu vô vi cho nên hồi nào giờ tôi không có chuyện đó mà bắt đầu tu cái này tôi sẽ thấy lộn xộn nhiều quá đi. Thì nó đem cái thanh lên thì nó phải đánh cái trượt, mà cái trượt nó rơi xuống thì nó đụng chạm với cái trượt. Việc này tới việc kia tới, mình phải giải quyết chứ không có thể lười biếng như xưa nữa, không có thể buông xuôi như hồi xưa nữa, không được. Nó cứ theo bên ngoài, trong cái lúc soi hồn nó cũng hiện ra những cái cảnh đó, dẫn ai cũng hiện ra thì bạn phải giải quyết. Thì từ cái đó là bạn tiếp, trực tiếp học giải trực tiếp có thể. Rồi nó mới mở ra cái minh triết cho bạn. Còn nếu mà bạn không có động chạm về cái đường lối đó thì không bao giờ mà bạn biết minh triết là gì. Cho nên chúng ta đi tắt thì nó phải đụng độ màu. Mà nếu mà chúng ta đi kêu một chánh mãn ở thế gian thì không bao giờ gặp cái chuyện đó, nhưng mà chậm lắm. Một kiếp gặp mây ngon là đã được là làm. Còn cái này gặp triền miên nhưng mà không ngang. Cho nên những các bạn mà tu nhẹ chừng nào thì thấy gặp nhiều, thấy nhiều cái cảnh như là có thể xê tìm, có thể học mau lực, bực tức ghê lắm. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta nhờ cái pháp tu hành này rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kiều bằng giải quyết lấy mình, mở tâm mở trí. Nhờ cái thanh tịnh mà biết cái sự động loạn có thể gây những cái chuyện sai lầm cho ta không, không có được cái gì tốt hết thảy. Cho nên chúng ta mới hướng thượng tiến về cái phần thanh thản ở bên trên. Là nhiều người ban đầu tu, nói tôi tu cầu cho tu bình an thôi, không có muốn tiền bạc này kia kia nọ. Nhưng mà tu tới thời gian đó nó tới cho bạn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi tiền bạc này kia kia nọ đủ thứ, rồi bạn dồn lại tại sao hồi đó tôi không muốn mà bây giờ nó lại có. Mà cái có này rồi sau này nó sẽ đi đâu? Cho nên chúng ta được cái tâm trực tiếp thử tâm, nếu chúng ta có tôn trọng cái đó hơn. Cái đó tiền bạc là ngũ hành, đại diện ngũ hành, mà chúng ta có để nó lên trên hết không? Bởi vì lúc khởi điểm chúng ta tu cầu có ngày hai buổi là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cái may mắn nó tới nhiều quá rồi, bây giờ làm sao đây? Đó là một cái đường lối để thử tâm. Thử coi các bạn còn lệ thuộc với những cái đó không? Nếu các bạn không có lệ thuộc cái đó là các bạn mới thực thi được cái từ bi bác ái. Đối với gia đạo, đối với bà con, đối với anh em, đối với nhân loại đều cỡ mở trong cái lượng từ bi bác ái, hòa đồng chia sẻ lẫn nhau, nó mới tiên được một cuộc đời này. Chứ không phải là đưa tới rồi để cho bạn củng cố rồi trở lại cái chuyện hồi xưa đâu. Nếu mà các bạn có tiền tu rồi nhẹ nhàng rồi làm ăn dễ dãi có tiền rồi các bạn đi hành hạ những người hạ cấp là các bạn sai. Còn cái này là nó thử tâm các bạn. Để các bạn hiểu cái quy luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tự tăng bằng cách nào. Rồi tới lúc đó các bạn mới bỏ hết, không có bao giờ các bạn nhớ tới cái vấn đề đó thì bạn mới đi tới siêu phật. Đến cũng được mà không nghĩ xong thì các bạn mới thấy là cái pháp, cái giá trị của cái pháp này nó đem bạn tới cái chỗ bên giác. Bạn ở trên cao bạn dồn xuống sự di chuyển của tiền tài là của ngũ hành, nó biến qua bằng cách nào. Thành cái sự kiểm soát đó nó không phải là cái khối người làm được, nhưng mà nó có cái khối địa tiên thiên liêng đang quản lý những cái phần đó. Con người trước kia nghèo cái tánh họ khác, bây giờ cái họ giàu cái tánh họ khác, rồi họ thay đổi nhiều cái mà họ đi xuống hồi nào họ không hay. Mà phải họ muốn, họ không muốn, bởi vì họ khó chứ. Họ nhỏ lớn ông bạn có sắp đặt đi tới cái ngày mà vinh hoa phú quý như vậy không? Không. Bạn có tính ngày mà nào mà bạn được bao nhiêu triệu vậy không? Không. Nhưng mà tới hồi đó là nó điều khiển bạn, nó xây chuyển bạn. Và thứ bạn chịu đựng được không? Phong ba bão táp đến rồi, tiền tài cũng như là phong ba bão táp. Bây giờ bạn chịu đựng được không? Nếu chịu đựng không được là bạn bị sa ngã bởi nó. Cho nên tôi nói ở thế gian này những người cướp giật của thiên hạ kiếm được đồng tiền rất dễ dãi, nhưng mà rốt cuộc mang cái bệnh nan y. Chính chúng ta bà con ở đây, trong cái sự liên đới của xã hội, chúng ta có thấy rồi, mình cũng có nhiều người bạn tàn nhẫn với con đồng tiền, lấy cái đồng tiền đó mang cái bệnh thuốc phiện xì kê tăng sâu đủ thứ, gây vô khám ra khám đủ chuyện hết. Mà ai hại chính thì đã hại, và thiếu bình tĩnh, không có tu luyện, không có sửa chữa, cái khối óc tinh vi càng tinh vi hơn. Cho nên đằng này chúng ta được nhờ sửa hàng đêm, chúng ta bỏ cái lười biếng mà để sửa hàng đêm, thì đến lúc đó chúng ta thấy cái đó cũng như không có. Nó đến bao nhiêu chúng ta kể cũng như chưa có cái gì hết, không có ăn chịu gì với chúng ta. Đến cũng được mà đi cũng xong, không có cần chấp nề cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta đi trong cái thanh thản cởi mở hơn người khác là vậy. Trong cái thời cuộc hiện tại các bạn, có nhiều người chưa tu động loạn ghê lắm. Nhưng mà các bạn đã tu được 3 năm sắp đến, các bạn thấy cái tâm các bạn định lắm. Bởi vì tôi đã vạch sẵn cái chương trình chết trước khi chết, hồn xa bản thể. Nhưng mà hồn tôi vĩnh cửu bất diệt, tôi còn cái gì đau khổ nữa. Tôi có cái thức giác rằng tôi tìm hiểu được rồi. Tôi biết có ma quỷ, có thiên liên thì tôi cũng là thiên liên. Làm sao tôi bị lệ thuộc bởi một cái chuyện kia một vu vơ hiện tại được. Chết là cùng, tôi sẽ tiến tới cái nơi thanh cảnh để tự giải quyết. Thì chúng ta mỗi đêm đang học đây, các bạn đang học, đang tự đi tiêu diệt cái trần tánh mà đi tới sự thanh cao vĩnh cửu, thì các bạn còn lo những chuyện gì nữa. Cho nên ở xã hội chúng ta cũng phải đóng góp một phần. Trong cái cộng đồng mà các bạn phát triển được cái thanh cao rồi, thì cái chuyện ô trược của hiện tại không có phải nhiều. Cho nên mỗi gia đình đều có cái lâm những cái tai nạn hiện tại, kẻ ở đây đến, người ở kia chỗ nọ đến. Nhờ đỡ chúng ta luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi người làm một phần sự đóng góp cho cái xã hội nó tốt, cái đó là nên đóng góp. Mà chúng ta có cái tâm bình thản tu là cao quý lắm, sẽ đưa ra một cách không có tiếc, nhưng mà bằng lòng chấp nhận giúp đỡ tất cả các giờ, nếu chúng ta có khả năng. Thì các bạn tu, càng tu các bạn thấy dồi dào tiền bạc thanh điển các bạn càng ngày càng nhiều, lượng các bạn càng ngày càng rộng, giúp đỡ các bạn bằng lòng giúp đỡ nhiều người, thì cái hàng rào tình thương của các bạn càng ngày càng nới rộng ở thế gian. Thì trong cái lúc thiền các bạn đâu có lo âu người ta phát quay. Cho nên có nhiều cơ hội đến cho chúng ta để chúng ta thực thi, ta thoát ở trong lưỡi, trong môi với chúng ta chữ từ bi luôn luôn, nhưng mà chưa ai thực hành được. Tình trạng này chúng ta có cơ hội để thực hành, giúp đỡ tất cả những cái gì nhu cầu chúng ta có thể giúp đỡ được là chúng ta giúp đỡ. Cái đó là cái cao quý, để cho các bạn thử. Cái luân chuyển đó nó đi rồi nó lại, cho nó không có mất của các bạn đâu. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đã hưởng được cái phần thanh khí điển ở bên trên, một cái kho vô tận hơn người chưa đạt tới. Vừa đời vừa đạo chúng ta đều có hết. Cho nên phải sớm thực thi cái từ bi chừng nào tốt chừng này. Là chúng ta nói cho văn tắc, nói cho dốt nát, nói đừng có nói văn tự nhiều, chứ từ bỏ sự bi ai của nội tâm thì cái tâm bạn rộng rãi. Bạn từ bỏ sự bi ai đi. Bi ai là gì? Sợ mất của, sợ tan hết gạo của mình. Bạn bỏ cái đó đi, thì bạn mới thực thi cái chuyện từ bi bác chánh, từ bi chân chánh được. Từ bỏ cái sự bi ai lo đó đi, giúp là giúp, không nói đi nói lại. Thì cái đường tu vừa đời vừa đạo luôn luôn tiên giải, mạnh mẽ, dễ dãi, cởi mở và phát triển hòa đồng với trời đất. Nơi nào cũng là nơi của chúng ta đã có chân đứng rõ ràng, có trời có đất là có tình thương. Trời là cha, đất là mẹ rõ ràng, ở góc nào chúng ta cũng có tình thương. Thì chúng ta phải thực thi ngay cái tình thương mà chúng ta đang và đã được hưởng đấy. Nơi nào chúng ta cũng không có thể rời rời trời đất được hết, không có rời thiên liên tánh, không có rời cha mẹ được. Cho nên chúng ta không có sợ mất. Dù cho động loạn đến mấy, mỗi người chia tay đi nữa, chúng ta cũng vẫn còn giữ cái gì mối tình thương của trời đất. Thì năm đó để mà tu, nhiên hậu mới tương ngộ dễ dàng. Còn nếu các bạn còn động loạn, tôi lo cho con, lo cho cháu, lo cho anh, lo cho bà con, lo cho vợ, lo lung tung. Cái thời chia tay này rồi thì các bạn còn động loạn thêm nữa, không có giải quyết được. Nhưng mà các bạn hướng thượng thấy rõ ràng là trời đất không xa bạn, thì những cái tình thiêng liêng đó nó không xa bạn. Bởi vì bạn là một phần hồn vô sanh vô tử, thì những người đó cũng là một phần hồn vô sanh vô tử. Mà bạn tỉnh thì bạn ngộ, mà bạn động thì bạn xa. Bây giờ chúng ta đang tu trong cái pháp đi tới thanh tịnh rõ ràng, thì những phần đó nó tương ngộ trước mặt chúng ta sẽ không đâu. Mà đừng có theo gì cái lối động loạn hồi xưa nữa, nói đi nói lại hoài làm cho các bạn mệt trí mệt tâm, nhưng mà khi giải quyết không được việc gì hết, nó lỡ cái cuộc đường tu tịnh của chúng ta, rồi đổ thừa cho thời cuộc mà chúng ta tu không được. Cái pháp vô vi này thời cuộc chừng nào thì người tu càng tu mạnh chừng đấy. Ta muốn sớm giải quyết cái cuộc đời thế gian để tiến về cái thanh đạo ở bên trời, không sợ một cái trở ngại nào, không có ngán một cái phong ba bão táp nào. Chính cái phong ba bão táp của quá trình nội tâm của họ, họ đã dập lòng rồi. Từ cụm mây này tới cụm mây kia đã dập rồi. Trong cái ngũ tạng nó chuyển hóa, trong cái ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, trong cái ngũ tạng và bộ óc của người đã tự giải quyết được rồi, tự khai minh được rồi. Thì chúng ta phải tiếp tục giải quyết tất cả những cái gì để cho nó hòa cảm, nó hợp với lưỡng nghi tự nhiên, thiên địa hợp hòa, thì cái tâm bạn mới đi tới đại định tiến giải rõ ràng như ban ngày. Cho nên các bạn đã cố gắng tu, tự đóng góp ý chí sửa lấy mình là một chuyện cảm động trời đất, chứ không phải là chuyện tầm thường đó. Không nên nói là tôi tới đây rồi tôi đi gặp ông Phật sống, rồi tôi ý lại nơi ông Phật sống giúp tôi cái gì. Cái đó là cảnh tăng gia cái tham lam, làm sao tu được. Tới đây tôi tìm cái ảnh hưởng của người hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai một cái miệng, để coi thử cái người đó nó làm cái gì mà nó được nhẹ nhàng. Tôi tìm cái đường lối đó, tôi về tôi mở những cái sự thắc mắc tối tâm của tôi đánh đổ những cái trược ô của nội tâm tôi, rồi nhiên hậu tôi mới hóa giải những cái nghiệp chướng căn duyên tiền kiếp tôi đã tham lam của thiên hạ. Ngày nay tôi mới giáng xuống trần, tôi chịu, tôi phải gánh, tôi phải chấp nhận, tôi phải làm thinh đi để sửa lấy và tiến giải. Chứ đừng có than thở với ai nữa. Nếu mà bạn than một tiếng là bạn đi xuống một lần, không có than. Một cái cảnh nào cũng là một bài học và một bài để cho các bạn trả bài, thì chấp nhận lấy, thầm kín chết là cùng. Bạn nhớ rằng bạn tu để tự tiến giải, chứ mà tới đây mà các bạn còn không muốn lợi dụng một người truyền pháp hay là thiên liên Phật xuống để độ tôi làm cái gì vô ích. Bạn phải tiến gần Ngài thì bạn mới được thấy rõ ràng, bạn chứng minh. Phần nhẹ nó hòa cảm với nhẹ thì bạn hiểu. Như bây giờ tôi vừa nói đây, mỗi người hiểu khác nhau. Mà có người đồng nhẹ với tôi, đồng thanh tương ứng, người ta thấy một câu nói của tôi, người ta có thể hóa giải biết bao nhiêu câu trong tâm trạng của mọi người. Và người ta có thể định rằng tôi đã nói ai và tôi mở cho ai. Nếu mà người đó thành công, rất rõ ràng. Đó là phải do cái công năng công tu của mọi người thôi. Còn nếu mà không lo cái công năng công phu của mọi người mà tu lên thì không có bao giờ mà tiến đạt được. Mà mỗi người đều sẵn có, chứ không phải là ai quê mùa, ai thiếu sót. Đã có một cái cơ quan tự động tinh vi, còn cái khối óc là có cái cơ quan tự động tinh vi. Biết thuận hay là không, chấp nhận hay là bác, còn cái khối óc quyết định. Thành ra cái khối óc đó mà các bạn chuyển hóa lên thượng tầng rồi á, thì nó hòa đồng với cái đại lượng từ bi của trời đất. Làm sao mà các bạn thua được? Các bạn càng ngày càng sáng suốt hơn chứ, đâu có tâm tối hơn được. Không có nên theo thời sự mà tự đè nén mình, gây sự đau khổ cho mình. Cho nên tôi thấy các bạn đã có tâm, đến đây là người thử cắt nạn lấy họ. Và trong cái quyền điểm của họ, họ không có chịu lễ thuộc một ai, họ mới tới họ nghiên cứu cái pháp này. Còn chịu lễ thuộc một ai, họ đi quỳ lạy trong am tự rồi họ tới đây làm gì. Cho nên các bạn đã có cái đầu óc rất văn minh, tự vệ tự tiến, và chịu tìm hiểu và chịu giải tiến, các bạn mới tới đây nghiên cứu. cho đây không đem cái món quà gì cho bạn có lợi hết, nhưng mà bạn thấy bạn lỗ không? Bạn lỗ đời rồi, bạn sẽ lỡ đạo. Bạn chỉ bỏ tất cả những cái gì mà từ bao nhiêu năm nay ở trong cái chuyển điển của tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà các bạn đã thâu thập quá nhiều. Bây giờ bạn bằng lòng xả phú cầu bằng, bỏ những cái bản tánh đó đi, nó cả kho ở trong đó. Xả thân cầu đạo luôn các cái bản tánh, bản thể thân yêu này mà bạn quên nó luôn thì bạn lỗ chứ. Đối với đời bạn lỗ, nhưng mà tới đạo thì bạn hòa cảm với thanh điển, đó là trường sanh bất tử. Sau cái lỗ nó đi tới cái lờ, mà sau cái chết nó đi tới cái sông. Chúng ta tu trong cái pháp cải tử quần sanh, trường sanh bất diệt của Phật hồn. Cho nên sự thầm kín của mỗi bạn công phu đã thấy được ánh sáng, và thấy mình xuất ra đi đây đi đó. Còn càng tu thì càng tới nữa, càng tu càng quá giải, đi tới cái đại định rồi các bạn mới thấy là toàn năng, không sợ bất cứ những sự kích động nào, và chẳng ai có thể hại ta được, trừ phi ta tự hại lấy ta. Bây giờ chúng ta không bằng lòng lưu lại thì làm sao? Cho nên cái thanh tịnh là cái cao quý nhất. Tuổi trẻ cũng vậy, nhiều bạn cũng thử đó, muốn thấy những cái chuyện ảo thuật trước mắt không à, mà không có chịu đi trong cái thanh tịnh xưa mà. Hỏi tại sao những lời từ bi của Đức Phật nói sơ sơ đơn giản nhưng mà nhiều người nghe. Những nhà trường Pháp dùng thanh điển hóa giải những cái câu văn tự đơn giản nhưng mà nhiều người nghe thấy cảm giác nhẹ nhàng. Mà tại sao chúng ta học hết sách cẩm thị thứ này kia kia nọ, ngày đêm coi sách nhưng mà ta nói không ai nghe? Ta đang bị kẹt. Rồi ta đâm ra muốn lấy cái kêu người ta làm ảo thuật cho ta coi. Các bạn thấy ở thế gian những người học, những nhà văn sĩ học cao chừng nào, họ có nói rằng họ có đọc được người ta đây là giỏi nhất không? Họ học tới 7-80 tuổi mà họ cũng còn nghiêng xuống cái triết lý của trời Phật. Bởi vì những người tu đi tới thanh tịnh, người ta bằng lòng làm cái ảo thuật cho mình xem không? Chắc chắn là không có cái chuyện đó. Cho nên các bạn phải thức tâm tiến đồng với họ, rồi các bạn tìm cái sự thanh tịnh của nội tâm của bạn, tự giải, rồi hai cái nó hòa đồng. Đó là chúng ta mới đi tới cái thanh pháp tự tiến. Chứ đừng có bồng bột thấy cái chuyện ảo thuật trước mắt rồi bị phỉnh. Thôi miên cũng phỉnh được bạn, hát xiệt ảo thuật cũng phỉnh được bạn. Cho nên chúng ta tuổi trẻ của thời đại phải tự sửa mình, rồi mới không bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh, và không bị sâu đau sự đau khổ về tương lai của Phật học. Cho nên nam phụ lão âu đều có một cái tấm đặc biệt khác thường hết, nhưng mà nam phụ lão âu đều có sự thanh tịnh sáng suốt cũng khác thường hết. Mà chịu trở về với sự thanh tịnh sáng suốt khác thường của ta thì chúng ta mới tiến đồng với tất cả và đóng góp cho tất cả. Cảm ơn các bạn. Có người nào có lòng kính mến và đồng đẳng nghiên cứu với chúng tôi thì chúng tôi cũng phải trả lễ bằng một cách kính mến và đồng đẳng tơ nghiên cứu nơi quy gia. Sau khi ông Liêm sắp đặt về Bắc thăm vậy thôi, bởi vì đông quá một lực một không đi được. Thì nói về đời thì chúng ta cũng phải giữ tình bạn ở thế gian, nói về đạo chúng ta cũng giữ cái tình đạo, cho nên phải có cái tương đồng giao hòa và hòa hợp dẫn tiến để cho nó có cái tình thâm học đạo càng ngày càng tiến sâu hơn, chứ không phải là có cái tổ chức tổ chỗ chức hay là lợi dụng gì hết. Còn về mặt thiêng liêng thì nói ra thì mê tín, còn cái phần chúng tôi được nhẹ đến đâu chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi tiếp xúc như gia can có cái gì cái phần riêng qua giải riêng ở bên trong. Nếu mà người gia chủ có tu thì có thấy, còn không tu thì có bỏ qua cũng được, nhưng mà phần làm việc chúng tôi cũng phải làm riêng việc của chúng tôi để có cái gì đóng góp cho đạo hữu. tạo thành nửa tình cánh tiên, điểm bùi chúa ngọt lập sao xuyên, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, vào tôi nhỏ lớn không biết làm thơ, hà thủy độc trong khắp các miền. Thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, theo không không theo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu triệt, tô điểm sơn hà thở kéo xây. Tôi dồn cũng cái bên này tôi đọc xong quá sao hay quá, nó nổ đùng đùng, tôi phải ôm, tôi đứng thiền buổi trưa mà nó nổ đùng ngực tôi này, tôi nghe 5 tiếng mà lung tung, nó nổ lớn tiếng quá, nên cái nó ra làm thơ liền.
Dạ, tôi nghĩ rằng nó nổ.
Dạ.
Thì biết đó, thì còn ông cảnh sát đứng đường chặn lại.
Dạ. Yeah.
Và theo cái quyền hạn và theo ý muốn của cảnh sát đó, ông cảnh sát đó đã làm khó dễ.
Dạ.
Chúng ta tôi nói là khó dễ, nhưng mà tôi cũng xin thêm rằng tôi cũng có mặt tại đó thì đã không biết được. Cho yeah. Vui cái việc khó dễ đó là phản cái trái.
Dạ. Yeah.
Chúng ta kết quả cái việc khó dễ đó là riêng đại lý sinh hoạt đàn em của tôi đã xuống can thiệp năn nỉ, đã gặp thứ anh vui lòng tha thứ cho cái việc này và cho xe buýt đi để tam tuyến có thể đi được bình yên. Nhưng cảnh sát đó đã nói là không việc gì đến anh mà anh can thiệp, và sau khi đó thì có mấy người nắm tay ở trên xe nhảy xuống, ông cảnh sát đó đã bị chảy máu mũi và ông đại lý kia bị bắt với quân phục, bắt để bóp với tội là hành hung nhân viên công lực trong lúc thi hành lệnh sơn. Chúng ta trong thời gian để bóp thì ông đại lý nói là tất cả chỉ là sự hiểu lầm, tôi là người tu, tôi không có làm như thế. Và ông đại lý đó bị giữ tại bóp cảnh sát 3 ngày 3 đêm. Và trong thời gian đó ông đại lý vẫn tiền. Đại lý có nói với tôi rằng sau khi mà tổng cục quân huấn ở tổng tham mưu can thiệp thì ông ấy được thả, thì ông ấy có thiền và trong một lần thiền có được xuất hồn, ông ấy có cảm tưởng là xuất hồn, và thì ông ấy bay đi ra khỏi nhà và ông ấy lên cái cõi trên thấy Đức Phật Quan Âm và có được gặp ông Tám nữa. Thưa ông Tám và ông bà và anh chị em, có một việc cũng hơi buồn cười. Ông nói là ông ấy thấy ông Tám đái và ông uống. Và ngày 26 tháng 7 này, nếu tôi nhớ không lầm, thì việc này sẽ được đăng đường tại tòa dân sự. Trương Tám, tôi là tổng thư ký thư khóa của tôi.
Yeah.
Ông phó hội trưởng là một luật sư.
Yeah.
Ông ấy ông phó hội trưởng thì không có tu.
Yeah.
Tôi có mang việc này tôi nói với người bạn của tôi, thì phó hội trưởng có nói là bây giờ anh về anh nói với ông đàn em đó làm đơn khởi tố.
Yeah.
Bởi vì nếu không khởi tố thì người này sẽ lãnh đủ. Thưa ông Tám, tôi cũng về tôi nói như vậy, nhưng bởi vì tôi cũng là người rất tin cái pháp này.
Yeah.
Thành ra tôi có hai con đường, một đường là tôi cứ nói là theo như người bạn tôi nói thì như thế, còn một đường nữa thì tôi nói là cũng là một con tình.
Yeah.
Thì ông đại lý kia nói rằng ông đại lý nói rằng trăm lần nói tôi gặp Đức Phật Quan Âm thì tôi được ngài nói rằng cái này là cái sự thử thách của anh.
Yeah.
Đó. Đại ngài chỉ nói điều đó thôi. Nhưng đại lý kia bây giờ vẫn không có một cái phản ứng gì hết.
Yeah.
Thương Tám, nếu như vậy theo pháp đời mà nói đi ra tòa đại lý này sẽ lại được. Bởi vậy tôi xin Thương Tám cho được tôi được đại diện của đàn em đó, tôi xin hỏi.
Bởi vì cái tai nạn của đời á thì cái đạo pháp nó tiến thì không có sao. Bởi vì cái đó là thấy cái rủi nhưng mà nó sẽ có cái may cho ông đại quý, chứ không có hại. Nói đó là ông hiểu không? À. Thì ăn thua cái ý của ông kia, ông nói ông không tốt thì kệ ông. Nhưng mà cái may đằng đạo pháp nó sẽ có cái may hơn và nó an toàn cả đời và đạo. Thấy dễ nhưng mà không có lỗ. Từ cái thua đi tới cái thắng, mà từ cái lỗ đi tới cái lợi. Nên là tôi thấy nếu tôi ở trường hợp ẩm tôi cũng khởi tốt. Thì cái đó là do quyền quyết định của ông. Tôi ở trường hợp ẩm tôi cũng làm thế. Bởi vì mình là chỉ huy, nhưng mà đàn em đánh người ta thì mình phải lãnh đủ rồi. Thấy không? Rồi cái công minh họ xử sao xử, còn ngoài họ xử còn trời đất. và rủi cơ ở tù thì khỏi bị nạn kia. Nó cũng hay ở trong đó, hay kể để tự nhiên đó. Mà có cơ hội tu thôi, à, có cơ hội tu thì ở góc nào chúng ta cũng có mắt. Nói ông đại quý đi đâu cũng còn cái trời Phật, gặp Quan Âm dễ hơn mấy ông kia. Còn ở đây mình bị ràng buộc, cũng như là mình có cái nơi tu rồi, à, cho nó tiến vào một chỗ. Còn thả lỏng lên mình còn la đà về đời rồi mất cái đạo, không sao, để yên. Nhưng mà theo tôi ở như ổng là tôi sướng lắm rồi. Cô cảm ơn. Làm sao làm?
Ông
dạ, cái đó tốt. Ông có cái tâm nghĩa là vững lắm rồi, ông có sợ. Còn nếu mà chúng ta nói về đời phải nhờ này kia kia nọ, nó làm hư thêm. Thấy không? Nhưng mà mình phải là người chịu trách nhiệm. Ông nuôi con chó trong nhà mà con chó chạy ra cắn người ta, ai chịu trách nhiệm? Ông chủ chịu trách nhiệm.
Tôi tám cái việc này là những người bạn đồng hành chứ không phải là đàn em
không ạ? Thì đồng hành đó. Dạ, nhưng mà nó đổ thừa cái lỗi cho ông đó. À, nhưng mà cái nạn đó, nhờ cái nạn đó mới có cơ hội tu. Chứ còn không nó làm mạnh lắm. Khó tu nữa. Để coi, nghĩa là theo tôi ở nơi ông tôi cũng có khó tu vậy. Công chuyện nó cũng sẽ xong. Bởi vì mình người tu mà. Bây giờ nó có cái nạn đó cũng quý hơn mà không có nạn.
Phòng pháp có đá cho muốn không? Có không đó?
Vì đó nó sẽ xảy ra. Mình khỏi lo. Nhưng mà sau này họ sẽ tốt. Bởi vì cái nó có thời sanh và có thời khắc. Và trong lúc nó sanh mà anh đi tốt nó cũng như không. Mà tới cái thời khắc thì tự nhiên automatic người ta đẩy sơ sơ nó ngã. Thì mình để cái ngày đó họ tốt. À, cho anh tu đây rồi anh còn biết nhiều chuyện nữa. Anh biết tất cả thầy tu lấy vợ người ta nữa rồi đi tốt cũng hư nữa. À, rồi một ngày kia nó sẽ tới cái chuyện đó. À, ai làm đấy chịu. Bởi mình tu theo Phật Pháp, ai làm đấy chịu. Mình không cần lo. Bởi vì nó có luật định rồi, có luật cả, có luật hết rồi, thưởng phạt có luật rồi. Chứ không phải là cái luật thế gian mình còn chạy trọt được. Bây giờ ông bán máu người ta nhiều rồi, giờ anh thưa thì người ta cũng có thể chạy trọt được vậy. Có tiền rồi, nghe không? Một ngày kia cái thời suy xuống thì họ làm sơ sơ nhà. Cho nên mình đừng có coi móc chuyện người ta, tu này không cần. Cái đó không thành vấn đề.
Dịch đến tình tâm là trường hợp mà cha mẹ mình già chết một 20 năm rồi đó, mình không biết có đầu thai chưa mà mình ở nhà mình cứ tiếp tục cúng kiến mình thờ hoài đó, mình không biết cái việc đó có tốt hay không. Tôi có tình với ông tám nói chuyện đó không sao, mình cứ thờ cha kính mẹ, tức là mình thờ trời đất. Dạ. Xin ông tám giải thích cho rộng rãi
về điều đó. Bởi vì cái tình thương của cha trời là cha, đất là mẹ, còn trong cái lễ nghi thâu ngắn lại trong cái gia đình là phải thờ cha mẹ. Để cho mình có trong cái gia can, có vợ con, nó phải tiếp tục cái hiếu nghĩa. Bởi vì chúng ta đi học vô trong trường cũng là đánh thức về cái hiếu nghĩa mà thôi. Còn ngay trong gia can chúng ta lập cái trật tự về hiếu nghĩa, cái đó nó có đánh thức nội tâm của con. Vợ mình, bà con, anh em nó sẽ hàn gắn cho lòng lại. Vô nó thấy, à thằng đó nó cũng hiếu, có hiếu cho nó thờ chú tôi. Nhưng mà trong lúc đó anh em nó sức mẻ với nhau, cảm tình sức mẻ, nhưng mà thấy nghĩ tới chú nó thì nó cũng đi gần lại với mình. Cái chuyện hàn gắn của đời, từ đời qua đạo, cái đó là cái cao quý đó, không có hại. Còn mình tu ở đây, tại sao mình tu? Mình tu để mở ra trở về thiên liêng rồi mình mới thấy cha mẹ của mình. Lúc đó là đích xác mình một kích. Cái hiếu là cái gì, cái nghĩa là cái gì. Đó. Cho nên phải có cái đó để ảnh hưởng mình tu. Cho nên không có thờ bậy bạ, không thờ cái ngoại họ, cái ngoại lệ của trong cái gia can mình không thờ. Nhưng mà mình chỉ biết thờ cha mẹ mình thôi, cha ruột mẹ ruột mình là đủ rồi. Nha. Chứ nhiều người thờ luôn cả cha vợ mẹ vợ nữa, nó lung tung trong gia đình không được. Nha. Cha mẹ là đi theo con trai thôi đủ rồi, mà vợ thì nó phải theo chồng, cái đó nó phải theo cha mẹ chồng. Còn mình đừng có thờ mà mẹ mẹ cha mẹ vợ rồi cha mẹ mình lung tung là hai họ giờ nó nghịch nhau làm gia đình lộn xộn. Phần nào theo phần đấy cho nó xin đi. Đó. À, cho nên thờ là ở đây ta nói thờ cha mẹ là thờ trời đất. Và biết được cha mẹ, biết được trời đất thì tâm ta mới định. Cái pháp này không có thờ cái gì ngoài hơn cha mẹ ta không. Bởi không có ai thương ta bằng cha mẹ ta. Không ai quý ta bằng cha mẹ ta. Và bây giờ chúng ta trở lại quý cha mẹ ta là chúng ta quý trời đất. Mà biết quý trời đất, quý tất cả nhân loại. Không có bỏ ai. Nhưng mà con đường đi phải đi vào thiên xích là phải đi cái đó. Nếu mà không đi qua cái đó không được.
Chỗ người ta không có con trai, là có người gái không?
Cái trái của sự việc rồi thì ta không được cười. Và bên đối phương nó giúp rồi, chúng ta bổ trúc thêm cái sáng suốt cho họ. Nhưng mà trong cái trình độ ai cũng tới như trước kia tôi cũng vậy đó. Hồi trước tôi tu, thì mình nói tu ăn chay. Thì cũng học như các sư, các chùa, không ngó ai. Cứ nhờ ở trên phù hộ tưởng này kia kia nào, gây lắm, sức hồn rồi. Rồi một thời gian mà đi được rồi, mới trở về. Dồn. Tôi dồn những cô gái trên màn bạc, tôi cứ ngó ngay. Cô đào, cô hát này kia kia nọ. Bằng đầu hồi trước mình thấy hát là mình mê ghê lắm. Nhưng mà tôi đi vô, tôi coi hát một ngày 4 năm tù, như tôi cứ dồn. Không có làm gì đậm tâm tôi được. Thế là cô này nói láng lấy tiền thôi. À, tôi dồn hết rồi tôi chỉ biết cười. Rồi tôi đi ra cái tiệm nước tôi ngồi. Và trong cái lúc mình tu thiền thanh tịnh á, mà có người ta la lô là mình chịu không được rồi. Mà vô tiệm nước Chợ Lớn là các bạn biết là nó nói chuyện lung tung đủ thứ gì hết. Mà mình ngồi đó nghe như không có người. Mình thấy sung sướng. Ngồi đó thôi. Mà hồi đó tôi ăn chay, cho ly nước trà ngồi đó. Còn bạn không ăn nhiều, ăn mình uống nước trà. Mình thanh tịnh tu hành mà. Không có dám ăn tập ai. À, uống nước trà. Mà cái tấm nó không động. Rồi nó trực giải. Cho tôi thấy những cô gái ngoài đường. Tôi dồn ngay mắt cô. Chắc tôi lấy cặp mắt cô ra. Tôi đi. Trời ơi, nó có hỏi có dọc tròn không à? Tôi lột luôn da mặt cho nó thấy cái sọ người không. Thành ra tôi dồn, tôi đi ăn trong cái tiệm chay, tôi dồn, tôi tưởng tượng cái cô đó, tôi dồn ngay chậm. Mấy người kia nó nói, trời ơi, mày tu sao mày dê vậy? Một chậm, tôi dồn, tôi thấy cô đó không còn cái gì hết. Cái tôi cười, rồi cô cũng cười, tôi mới bắt đầu ăn. Bộ thằng này chắc tu ngày nay mày khùng rồi. Tôi mới cách nghĩa cho mấy người kia. Tôi nói không phải. Hồi nãy giờ tao ngồi sao tôi tưởng tượng tôi dồn. Tôi rút cặp mắt cô đó tôi dồn. Thấy có hai cái lỗ tròn không có gì hết. Tôi lột da mặt cô ra tôi thấy có cái sọ không. Rồi tôi nhớ tới ông Tư ông đi quỷ xương khô rồi rõ ràng. Mà đi vô trong có thấy quỷ xương khô. Tôi ngồi tôi nó một hồi rồi thì từ hồi trở lộn lại thì tôi cười. Tôi thấy cổ cười. Vậy thôi, nhưng tôi biết là cái tâm tôi nó không có động nữa. Trời ơi, làm sao mà mày có thể dùng rõ như vậy được? Nếu dùng rõ vậy thì tao đâu có đi tới cái tiệm này ăn chi cho tốn tiền. Mấy chú kia dùng sơ thôi, dùng chi rõ vậy. Nhưng mà nó bắt buộc, tới cái thời kỳ nó bắt buộc, nó chuyển điểm rồi nó bắt buộc dùng.